Chào mừng các bạn đến với podcast Tốt Hơn Mọi Ngày, kênh podcast chia sẻ những kinh nghiệm đơn giản mà hiệu quả để giúp các bạn trở thành một phiên bản tốt hơn so với ngày hôm qua trong cả công việc và cuộc sống. Mình là Quân Võ, CEO của một agency làm về digital marketing tên là IMP, được thành lập từ năm 2014. Và ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn về những công việc chính mà mình đã và đang làm. Cũng như là cái tiêu đề của cái số podcast này á, hôm nay Quân sẽ chia sẻ với mọi người câu trả lời cho câu hỏi làm CEO là làm gì. Thì nó là chữ viết tắt của Chief Executive Officer, là giám đốc điều hành, là người xếp cao nhất trong một cái công ty. Trong một số những cái tổ chức mà lớn hơn thì có thể là sẽ có hội đồng quản trị, thì CEO này sẽ là người báo cáo cho hội đồng quản trị, nhưng họ vẫn là người chịu trách nhiệm cuối cùng cho sự thành công, phát triển hay là thất bại của một công ty. Nghe thì rất là oai đúng không? Trên TV, trên báo chí á, thì hình ảnh của các bạn làm CEO á, các anh chị làm CEO á, nhìn rất là ngầu. Mặc đồ vest nè, mặc đầm nè, sang trọng, rồi lái xe hơi xịn, đi ăn ở những nhà hàng mà rất là VIP. Rồi thường thường á, thì họ sẽ làm những công việc mà mình sẽ thường thấy như là trả lời báo chí, lên TV trả lời phỏng vấn, làm khách mời các chương trình về chia sẻ về kinh doanh, về khởi nghiệp, về kỹ năng vân vân. Và gần như là những hình ảnh này á, nó quá hấp dẫn, nó quá thu hút. Cộng với cái chuyện là làm CEO á, thì có quyền lực và có tiền nữa, nên rất nhiều bạn, đặc biệt là những bạn trẻ, thì đặt ra cho mình cái mục tiêu là sẽ trở thành CEO trong vòng 3 năm hay là 5 năm sau khi tốt nghiệp vân vân. Và những cái hình ảnh này từ cái kinh nghiệm của Quân á, là nó chỉ phản ánh được một phần rất nhỏ sự thật về vai trò của người CEO thôi. Nên đây là lý do mà Quân muốn chia sẻ những gì mà Quân đã và đang làm, để mà các bạn, nhất là những bạn trẻ, có một cái nhìn nó chính xác hơn, để đặt ra những cái kỳ vọng mà nó phù hợp hơn cho chính bản thân mình. Và như thường lệ thì những cái gì mà Quân chia sẻ ngày hôm nay á, nó cũng chỉ là đến từ cái trải nghiệm của cá nhân Quân thôi. Nó có thể đúng hoặc là không đúng cho một số cái trường hợp khác, bởi vì tùy mỗi công ty mà CEO có thể có những cái vai trò và trách nhiệm rất là khác nhau. Đặc biệt á, là cái lĩnh vực hoặc là cái quy mô công ty nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những cái việc mà CEO làm. Thì lát nữa Quân cũng sẽ chia sẻ một chút xíu về cái việc là vai trò của Quân đã thay đổi như thế nào trong vòng 7 hoặc là 8 năm vừa qua. Đầu tiên thì mình sẽ nói về vai trò hiện tại của Quân đi. Tức là hiện tại thì Quân là CEO của IMP. Và thực tế mà nói thì mặc dù là Quân cùng mở công ty này với một người bạn cách đây khoảng hơn 7 năm, gần 8 năm, nhưng mà trong thời gian đầu á, Quân chỉ dám gọi mình là Managing Director, cũng là một dạng giám đốc điều hành thôi, nhưng mà không được oai như là cái chữ CEO. Bởi vì lúc đó thì Quân không có dám đặt mình ở vị trí cao như vậy, bởi vì mình thấy là mình chưa có xứng đáng để mà giữ một chức vụ mà nó nghe có vẻ kêu quá. Chỉ đến khi Quân đi du học Ireland về thạc sĩ về quản trị, sau đó thì Quân về nước và làm nhiều hơn những công việc mà Quân đang làm, thì Quân thấy là cái tầm của mình, cái năng lực của mình, cái vai trò của mình bây giờ nó tiệm cận hơn với những cái gì mà một người CEO nên làm. Nên Quân mới quyết định là đổi cái chức danh cho mình, đổi cái nem cạc của mình á, thành CEO. Thì cái vai trò đầu tiên của Quân á, là quyết định đích đến và con đường đi của công ty. Nói đơn giản là Quân sẽ đề ra cái tầm nhìn và cái mục tiêu, chẳng hạn như công ty mình sẽ trở thành một trong những cái agency tốt nhất thế giới về lĩnh vực này. Và cái việc này nó sẽ đo lường được bởi những cái tiêu chí sau, trong vòng 1 năm, 2 năm hoặc là 5 năm nữa. Đó là cái mục tiêu. Còn cái con đường gọi là chiến lược phát triển công ty á, tức là ok, hiện tại thì công ty đang ở đây, có những cái tài nguyên này, và mục tiêu mình hướng tới là tới đằng kia. Thế thì ở giữa, đâu là những cái con đường sẽ dẫn mình tới cái chỗ đó? Khi mà cần ra những quyết định về cái chuyện sử dụng nguồn lực của công ty, khi cần ra quyết định về chuyện là phát triển, xây dựng sản phẩm, dịch vụ, tuyển dụng, sử dụng tài chính vân vân, thì đâu là những cái cách, những cái mô thức mà mình ra quyết định để dẫn mình tới chỗ kia được như là mình mong muốn? Thì cái này nó bao gồm cả cái chuyện là mình sẽ quyết định cái mô hình kinh doanh của công ty nó như thế nào. Và cái chuyện mà chiến lược này á, nó quan trọng ở chỗ là mình xác định xem đâu là những cái điều đúng đắn mà mình nên làm. Tại vì có rất nhiều thứ phải làm, thì mình phải chọn là cái nào mình làm, cái nào mình không làm. Từ góc độ của Quân á, thì chiến lược nó nằm ở những cái gì mình chấp nhận mình không làm nhiều hơn là những cái gì mình quyết định làm. Càng làm ở vai trò điều hành nhiều năm á, thì Quân càng thấy là cái việc dám buông bỏ, dám nói không với rất nhiều thứ để tập trung vào một số thứ quan trọng và cần thiết giúp mình đạt được cái mục tiêu, cái tầm nhìn mình đặt ra là nó rất khó và là rất quan trọng. Thì cái người CEO phải xây dựng được cái hình ảnh, cái mục tiêu mình muốn hướng tới, cũng như là cái con đường mà cả công ty, cả một tập thể sẽ cùng nhau nỗ lực gắn kết và chung sức để hướng tới. Cái vai trò thứ hai là đảm bảo mọi thứ được vận hành tốt. Nó sẽ liên quan nhiều tới operation, tức là vận hành doanh nghiệp. Thì một số công ty lớn thì sẽ có chức vụ là COO, Chief Operation Officers. Thì những người này sẽ đảm nhiệm vai trò này. Công ty Quân thì chưa có may mắn được cái quy mô như vậy, cũng chưa có khả năng để mà tuyển được những người như vậy. Nhưng mà may mắn là trong team của Quân á, thì có một cái dàn manager. Thì những bạn này làm nhiều cái phòng ban khác nhau. Mỗi bạn sẽ quản lý một cái team khoảng chừng 2 người tới 5 người tùy team. Và nhờ những bạn này làm rất tốt việc của các bạn và quản lý team các bạn tốt, cũng như là tự phối hợp với nhau rất là ổn á, nên Quân cũng có nhiều thời gian hơn cho cái việc số 1 hồi nãy Quân nói, chính là cái chuyện mà nghiên cứu rồi quyết định đích đến và con đường của công ty. Nhưng mà nhìn chung á, là đã là CEO thì mình không thể nào mình bỏ lỡ cái chuyện là đảm bảo công ty luôn luôn vận hành tốt. Mình đặt ra cái tầm nhìn tốt đẹp như vậy, cái mục tiêu nó hấp dẫn như vậy, đưa ra một cái chiến lược rất là hay ho, rất là táo bạo. Chỉ bằng cái việc là thực thi tốt thì mình mới đưa công ty mình tiến tới được cái mục tiêu đó trên con đường đó thôi. Chứ còn không á, thì nó chỉ là những cái giấc mơ đẹp, những cái ý tưởng hay nằm trên giấy. Nếu như mà cái vai trò số 1 hồi nãy Quân nói á, đó là mình làm những điều đúng, doing the right things. Ở vai trò số 2 này thì mình sẽ làm những cái việc mà mình cần làm một cách đúng đắn nhất, hiệu quả nhất, tức là do things right. Thì cái này nó bao gồm cái chuyện là mình xây dựng một cái hệ thống về quy trình, về con người, về công nghệ để mà đảm bảo mọi thứ nó vận hành trơn tru và hiệu quả, có khả năng nhân rộng. Nó bao gồm cái việc là mình xây dựng và giữ gìn những cái tiêu chuẩn về chất lượng công việc trong công ty, bao gồm luôn cái chuyện là mình phải xử lý những cái fault nếu có, những cái rắc rối mà xảy ra trong quá trình mình vận hành. Tại chắc chắn là thế nào nó cũng sẽ có vấn đề gì đó thôi, không lớn thì nhỏ, nhưng mà chắc chắn sẽ có. Và trong một số trường hợp, khi mà các bạn trong team mình, những người mà giữ những cái trọng trách khác nhau trong công ty á, không có đồng thuận được một số cái quyết định quan trọng trong công ty, thì mình phải là người ra quyết định cuối cùng để đảm bảo là công ty chốt được đây là những cái gì mà sẽ làm và cùng nhau dồn lực để làm, chứ không phải là suốt ngày ngồi tranh luận và dậm chân tại chỗ. Cái vai trò số 3 của người CEO nó sẽ liên quan tới một thứ rất là quan trọng trong công ty, đó chính là tiền. Tức là phải đảm bảo được cái tình hình tài chính của công ty. Những công ty nào mà lớn thì có thể tuyển CFO, Chief Financial Officer. Cái vai trò này nó tập trung nhiều ở cái chỗ là đảm bảo công ty không những là có lời mà còn là luôn luôn có tiền. Thì một số bạn nếu mà chưa có học về quản trị hay là kinh doanh á, thì có thể là sẽ hơi lạ chỗ này. Tại sao có lời mà không có tiền trong tài khoản? Thì các bạn tưởng tượng là nhiều khi mình bán rất là lời luôn, cứ bán một lời một, nhưng mà cái tiền lời của mình á, nó nằm ở đâu á? Tại vì mình bán thiếu, hoặc là tiền được trả chậm, hay là trong cái vấn đề là nguyên vật liệu, hay là các chi phí cần trang trải cho quảng cáo hay là cho trưng bày gì đó vân vân, nhưng mà nó không về túi của mình. Dẫn tới cái chuyện á, là tới lúc mà cần phải thanh toán tiền cho đối tác, thanh toán hàng, trả lương cho nhân viên, mình không có tiền để trả, tức là bị hụt dòng tiền á, là sẽ vô cùng nguy hiểm. Ở cái vai trò số 3 này sẽ đảm bảo là công ty luôn luôn có lời ở cái mức lợi nhuận mà mình mong muốn và dòng tiền luôn luôn dương. Nhưng mà cũng không nhất thiết là dương nhiều quá thì là tốt. Hồi xưa là có những giai đoạn là công ty Quân cũng lời khá khá đó, cắm đầu làm thôi, không có biết làm gì với số tiền mình dư ra. Tại vì lúc đó mình không có hiểu về tài chính và không có khả năng để đầu tư, nên cứ để một đống tiền ở đó, cũng không có gửi ngân hàng luôn, cứ để đó thôi á. thì nó bị cái là nó bị mất giá bởi vì lạm phát, rồi nó không có khai thác tối đa được cái tiềm năng của cái tài chính đó của mình thì cũng rất là dở. Nên bây giờ thì phải cân bằng được cái chuyện là lời lỗ, dòng tiền và cái chuyện mình khai thác được cái tối đa cái sức mạnh về vốn của mình hay không, thì cái này rất là quan trọng. Hoặc là trong những giai đoạn khó khăn giống như là Covid vừa rồi và hiện tại thì phải đảm bảo được là công ty có một cái quỹ dự phòng để khi mà trái gió trở trời, khi mà có biến xảy ra thì mình đủ khả năng để mình trả lương rồi duy trì trang thiết bị máy móc vân vân trong vòng một thời gian, ví dụ như là 3 tháng, 6 tháng để mình tìm cách mình xoay sở, mình tìm một cái hướng đi mới chẳng hạn như vậy. Hoặc là có những cái chế độ chính sách liên quan tới đãi ngộ đội ngũ để mọi người vui vẻ, có nhiều động lực hơn nữa, làm việc một cách hăng say hơn nữa để giúp công ty tiến gần hơn tới mục đích một cách nhanh hơn. Thì đó là liên quan tới cái chuyện là tài chính. Ở trong công ty thì có hai cái luôn luôn nhức đầu nhất đối với Quân. Một là tiền, thì cái này Quân là vừa chia sẻ rồi. Còn cái nhức đầu số 2 là người. Thì bởi vậy cái vai trò số 4, vai trò tiếp theo của một người CEO là phải quản lý được con người. Thì cái này bao gồm cũng rất là nhiều thứ trong đó. Mình phải tuyển được những người giỏi và phù hợp, sắp xếp cho họ những vai trò mà nó hợp lý, đúng cái mong muốn của họ cũng như là cái nhu cầu của công ty. Rồi mình phải quản lý được cái dàn lãnh đạo cấp trung, phải có cái lộ trình để giúp các bạn phát triển. Mình phải có sự chuẩn bị cho thế hệ kế thừa để mình có thể chuyển lên, mình làm một số cái vai trò khác chứ không phải là tiếp tục làm vai trò này hoài chẳng hạn như vậy. Rồi cũng phải có kế hoạch để mà gọi là dự phòng khi một số cái nhân sự chủ chốt họ có mong muốn đổi việc, đổi công ty, vân vân. Chưa kể là cái chuyện mình phải làm sao để mà tâm tư nguyện vọng của anh em, của đội ngũ được đáp ứng, để mọi người cảm thấy yên tâm, cảm thấy là công ty rất là quan tâm tới tôi, để họ gắng hết sức để mà chiến đấu cho một cái lý tưởng chung của cả tập thể, vân vân. Cái này trong các công ty thì sẽ có bộ phận nhân sự, bộ phận HR phụ trách. Nhưng mà từ góc nhìn của Quân thì cái vai trò quản lý con người nó vô cùng quan trọng. Và tốt nhất là cái bạn CEO đó nên là cái người có nhiều tiếng nói và đóng góp nhiều về cái chuyện là đối nhân xử thế, cũng như là đưa ra những cái chế độ chính sách phù hợp để mà mọi người đồng sức đồng lòng lo cho một cái mục tiêu chung. Thì bốn cái vai trò đầu tiên nãy giờ Quân nói á, nó liên quan nhiều tới cái chuyện là phân bổ tài nguyên. Tại vì tiền là tài nguyên thì đơn giản rồi, nguyên vật liệu, trang thiết bị cũng là tài nguyên, nhưng mà con người cũng là tài nguyên đúng không? Và hơn thế nữa, cái chuyện mà cái sự tập trung của chính bản thân mình, tức là người CEO, hay là cái thời gian của các thành viên trong công ty cho những việc gì đó thì cũng là cái dạng tài nguyên. Nên nếu như mà mình quyết định sai cái chiến lược, quyết định sai cái kế hoạch, mình làm những cái không nên làm thì nó cũng có thể xem như là mình đang lãng phí tài nguyên. Nên nãy giờ thì những cái gì Quân chia sẻ nó có thể gom vào một cái hạng mục rất lớn, chính là resources allocation, tức là quản lý và phân bổ tài nguyên của công ty. Một cái câu mà Quân luôn luôn ghi nhớ có được từ một người mentor mà Quân rất là kính trọng, thì anh đã nói một câu rất hay mà hồi xưa Quân không hiểu lắm, càng ngày thì Quân càng hiểu rõ hơn. Tài nguyên có hạn, phân bổ tối ưu, tức là luôn luôn bị thiếu, thiếu tiền, thiếu người, thiếu thời gian, thiếu sự tập trung vân vân. Nên cái chuyện mà mình quyết định cái gì làm, cái gì không làm là vô cùng quan trọng, và phải chấp nhận nói không với rất nhiều thứ để tập trung làm một vài thứ rất tốt thôi. Đó, thì cái này hồi nãy Quân nói khúc đầu rồi, nhưng bởi vì nó quá quan trọng nên Quân muốn nhắc lại để các bạn ghi nhớ. Và hy vọng là các bạn sẽ có những cái sự liên tưởng về sau, về cái câu này khi mà mình bước vào những cái hoàn cảnh mà mình phải quyết định cái chuyện sử dụng tài nguyên của chính bản thân mình và công ty thế nào một cách hợp lý và hiệu quả nhất. Thì bên cạnh cái nhóm mục tiêu liên quan tới phân bổ tài nguyên này á, thì còn hai cái vai trò cũng lớn mà một người CEO cũng nên làm. Cái vai trò số 5 là mình sẽ quyết định và lan tỏa cái giá trị cốt lõi của công ty. Tức là mình sẽ đặt ra một cách vô tình hay là có chủ ý những cái gọi là quy tắc hành xử trong công ty. Nhiều khi nó không có được gọi là viết thành văn bản đâu, nhưng mà mọi người sẽ dựa vào cái cách mình ứng xử mà họ hành xử tương ứng như vậy. Và thường thường á, cái người mà tuyển dụng á là CEO á, thì họ cũng sẽ có khuynh hướng họ tuyển những người giống họ hoặc là họ thích, đúng không? Như vậy thì thường thường họ sẽ có những cái tiêu chuẩn về đạo đức nó khá giống nhau. Chẳng hạn như là phải cởi mở, phải có tinh thần học hỏi, phải có độ tin cậy cao. Đó là những cái nó quyết định cái văn hóa, quyết định cái giá trị cốt lõi của công ty. Mỗi khi mà có một thành viên vào công ty á, thì tự nhiên là cái người đó họ cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi văn hóa, chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà ngược lại, họ cũng có một chút xíu đóng góp vào cái việc là thay đổi văn hóa của công ty. Nên những cái lúc mà tuyển người ồ ạt quá mà không có để ý kỹ về cái chất lượng tuyển dụng, hoặc là có một cái đợt nhân sự mà rất là khác so với những cái đợt nhân sự cũ, chẳng hạn như là thay máu công ty, đúng không? Tuyển vào một cái nhóm mà khác hoàn toàn, có thể là họ trẻ hơn rất nhiều, hay là họ rất là sáng tạo, hay là họ rất là tập trung về chuyện chuyên môn, thì những cái này là những cái mà sẽ ảnh hưởng nhiều tới cái chuyện là mọi người cư xử và đối đãi với nhau như thế nào. Thì cái này là một cái rất lớn mà CEO cần phải để ý và tìm cách gọi là quản lý một cách tốt nhất và hiệu quả nhất. Cái vai trò cuối cùng, vai trò số 6 cũng là cái vô cùng quan trọng theo góc nhìn của Quân, đó chính là đi bán. Thì hồi xưa có lần Quân cũng làm lead một cái công ty con cũng mười mấy người á, nhưng mà Quân không hiểu được cái vai trò này nên không có làm tốt được cái chức vụ đó của mình. Thì đi bán thì đầu tiên chính là đi bán hàng, là người quản lý công ty. Mình là người tạm gọi là hiểu rõ nhất về sản phẩm, dịch vụ, tầm nhìn, sứ mệnh của công ty. Mà mình không có đủ khả năng mình thuyết phục khách hàng của mình chọn cái sản phẩm hay dịch vụ của mình, thì làm sao mà các bạn khác bán được. Chỉ khi nào mà khách hàng họ tin tưởng, họ đồng ý xuống tiền, họ dùng cái số tiền của họ để trao đổi lấy cái sản phẩm, cái dịch vụ của mình, thì tức là cái giá trị mà mình cung cấp cho họ là nó tồn tại và nó được chấp nhận, thì lúc đó công ty mình mới gọi là có khả năng sống sót và phát triển được. Mình là người đứng đầu mà mình không bán hàng được thì tất nhiên là rất dở. Không thể nào nói là tôi là người CEO nhưng mà nhiệm vụ của tôi là đi quản trị công ty, tôi không có bán hàng, bán hàng là để đứa khác lo. Là cái chuyện đó là cái chuyện mà rất rất không hiệu quả và nên tránh. Hồi xưa Quân đã từng trong một cái hoàn cảnh tương tự và nó bị thất bại. Tất nhiên là không phải là bán hàng không đâu, mình phải bán những thứ khác nữa mà nó không phải là bán để lấy tiền về. Chẳng hạn như là mình bán tầm nhìn, mình sẽ vẽ được những cái bức tranh mà bây giờ nó chưa phải là hiện thực, nhưng mà nó là cái mà mình và công ty của mình, tập thể của mình muốn hướng tới. Thì mình vẽ được cái tầm nhìn này và mình bán nó cho ai? Mình bán nó cho những cái nhân viên tiềm năng, những cái ngôi sao mà mình muốn có họ về team của mình. Nhưng mà nhiều khi mình không có đủ tiền, không có đủ khả năng để đãi ngộ họ tốt như những công ty mà họ đang làm. Thì nhiều khi họ về với mình bởi vì tầm nhìn của mình, bởi vì đó là cái mà họ rất hứng thú, họ rất là tin tưởng như hạn như vậy. Hoặc là cũng nhờ cái tầm nhìn đó mà mình có thể hợp tác được với những người mà đáng lẽ là mình không có cơ hội ngồi cùng bàn, nhưng mà họ thích cái tầm nhìn của mình quá, họ tin tưởng vào mình, vào đội ngũ của mình, thì họ đồng ý hợp tác với mình, nâng đỡ mình chẳng hạn như vậy. Và cái bán này nó còn là cái chuyện là làm gương mặt đại diện của công ty nữa. Cái này nó liên quan tới personal branding á, tức là thương hiệu cá nhân á. Thì một số người có thể có quan điểm là làm giám đốc thì là về quản trị, thì cũng không cần phải xuất hiện quá nhiều, rồi cũng không nên trường cái mặt ra. Nói chung là cứ giữ một cái hình ảnh nó thấp thôi, cứ cầm cuội kiếm tiền là được, thì ok. Quân nghĩ là cái quan điểm này nó cũng đúng trong một số trường hợp. Còn từ góc nhìn của Quân và những trải nghiệm của Quân á, thì thật sự mà nói, cái hình ảnh cá nhân, cái thương hiệu cá nhân của người giám đốc là một cái tài sản vô cùng lớn, và nếu mà khai thác tốt á, thì sẽ mang lại được rất nhiều cái giá trị cho công ty. Chẳng hạn như là người ta có thể tin tưởng sử dụng dịch vụ hoặc sản phẩm của công ty chỉ bởi vì tin tưởng hoặc là người ta yêu thích anh giám đốc. Thì cái này nó cũng đúng cho trường hợp của công ty Quân. Nhiều khi chưa biết được là công ty đó làm như thế nào, nhưng mà tin tưởng giám đốc thì giao thôi. Tại vì nghĩ là chắc là bạn này làm tốt, hoặc là bạn này không lừa mình đâu. Hoặc là không phải là những công ty nhỏ thì mới cần làm cái chuyện là có gương mặt đại diện là CEO. Những công ty rất lớn đi, chẳng hạn như là Microsoft, hoặc là Tesla, hoặc là Apple, vân vân. Thì các bạn để ý kỹ á, sẽ thấy là cái gương mặt đại diện đa số các trường hợp sẽ là ông CEO. Và cái vai trò này vô cùng quan trọng trong cái chuyện là mang đến những cái kết quả rất tốt cho công ty nếu mà khai thác tốt. Còn nếu không á, thì nó cũng rất là dở. Thì khi mà làm gương mặt đại diện như vậy á, thì mình phải có vai trò là gì? Mình là người phát ngôn chính thức, mình phải là người kể chuyện về công ty, mình vẽ ra cái tầm nhìn cho cái tập đối tượng, cái tập khách hàng của mình, họ biết, họ tin tưởng và họ cùng theo đuổi. Hoặc là mình truyền cảm hứng để mà đội ngũ của mình, đối tác của mình cùng nhau gắng sức đóng góp cho cái bức tranh đó. Đó là 6 cái vai trò lớn nhất mà Quân nghĩ là một người CEO nên làm. Và các từ khóa chính á, khi mà liên quan tới những cái lĩnh vực này, những cái gì Quân đã làm á, đã và đang làm, nó sẽ là cái chuyện là quyết định mô hình kinh doanh, đúng không? Tức là nó liên quan tới cái chuyện là công ty kiếm tiền bằng cách nào nè, rồi đặt mục tiêu cho công ty cùng hướng tới, xây dựng cái con đường, cái chiến lược để đạt được mục tiêu đó, phân bổ cái tài nguyên của công ty một cách hợp lý, bao gồm luôn cái chuyện là ra những quyết định cuối cùng khi mà cần thiết, và mình sẽ đi bán hàng, bán tầm nhìn, bán văn hóa, bán tiêu chuẩn chẳng hạn như vậy. Như hồi nãy Quân có nói thì những cái việc này là những việc nó phù hợp với lại đặc điểm của công ty của Quân, tức là khoảng 20 mấy người, rồi làm trong lĩnh vực là cung cấp dịch vụ, cụ thể là các dịch vụ về digital marketing. Và nếu mà những công ty họ lớn hơn, họ có nhiều cái tài nguyên hơn, thì họ có thể sẽ có được những người gọi là giám đốc hoặc là những người nhân sự cấp cao để đảm đương những cái vị trí giống như là COO, CFO, CMO, là giám đốc nhân sự v.v. Thì để người CEO tập trung nhiều vào cái chuyện là xây dựng tầm nhìn, xây dựng chiến lược, rồi hợp tác phát triển, truyền cảm hứng cho đội ngũ chẳng hạn như vậy. Còn những công ty mà nhỏ hơn chút xíu, cụ thể là những công ty mà mới khởi nghiệp hoặc là mới ra kinh doanh, thì cái vai trò của người CEO nó cũng khác. Thì để Quân chia sẻ cái vai trò trước đây của Quân nha. Tức là trong vòng 5 năm đầu tiên khi Quân mở IMB chung với người bạn, thì bạn của Quân đóng vai trò là Technical Director, tức là phụ trách chính về kỹ thuật. Còn lại thì là Quân phụ trách. Tức là Quân sẽ làm gì? Quân sẽ đi bán hàng, tư vấn, thuyết phục người ta sử dụng dịch vụ của công ty mình. Sau đó thì họ đồng ý xong thì mình sẽ soạn thảo luôn cái hợp đồng, mình sẽ thu tiền, mình sẽ ký hợp đồng với lại những cái nhà hậu phụ, mình sẽ quản lý cái chuyện tiền bạc giữa các bên. Rồi mình trực tiếp, mình đi viết nội dung, mình đi theo dõi cái việc chụp hình, quay phim, mình sẽ xây dựng website. Tới ngày mà cần gọi là thu hồi công nợ, tức là đòi nợ á, thì mình cũng đòi luôn. Hoặc là trong một số trường hợp thì Quân cũng chính là người chạy quảng cáo, vân vân. Trong cái bối cảnh như vậy á, thì cái chữ mà làm chủ là làm hết á, là nó vô cùng đúng. Tức là gần như cái gì trong công ty là Quân cũng đều tham gia làm. Bởi vì lúc đó đơn giản là nếu mình không làm thì không ai làm. Và cái việc đó nó cần phải được triển khai thì mình mới làm xong việc và mình qua được cái việc tiếp theo để mình hoàn thành được cái dự án của mình. Sau đó thì cũng nhờ công ty phát triển, cũng có tiền, cũng có được một cái tầm nhìn, một cái câu chuyện hay mà có thể tuyển và mời được một số bạn về cùng hợp tác với công ty. Thì từng bước thì Quân bàn giao lại một số mảng cho các bạn đó. Chẳng hạn như là có chị kế toán thì để chị đó lo cái chuyện quản lý thu chi, có bạn nhân sự thì để bạn đó lo cái chuyện tuyển dụng và đề xuất ra những cái hoạt động về đào tạo và gắn kết đội ngũ, có cái team chuyên về kỹ thuật hơn nữa thì để các bạn đó lo những cái chuyện như là chạy quảng cáo, rồi xây dựng website, quản lý các hệ thống về công nghệ, rồi có một cái team viết nội dung, có team làm thiết kế, làm video, vân vân. Nói chung á là cũng nhờ may mắn mà công ty vẫn còn sống sót sau hơn 7 năm. Thì đó cũng là một thành tích mà Quân nghĩ là có thể tự hào một chút, đặc biệt là trong bối cảnh là rất là khó khăn như bây giờ. Thì thời gian đầu là cái gì cũng làm, nhưng mà có một khoảng ở giữa đó thì Quân không có làm về chuyên môn quá nhiều, tức là không có chạy quảng cáo, không có viết nội dung, không có thiết kế, không có làm hợp đồng, mà Quân đóng vai trò nhiều như là một người quản lý dự án. Tức là mình cũng đi bán hàng, mình bán xong thì mình sẽ là người điều phối cái dự án đó, mình lên kế hoạch, sau đó mình phân công công việc các bạn, sau đó mình sẽ dí việc các bạn, rồi sau đó mình sẽ đảm bảo là cái chất lượng công việc và cái tiến độ nó đúng thời hạn và nó ráp lại thì sẽ ra được cái mà khách hàng cần mình làm được. Thì Quân đóng ở vai trò này cũng khá là dài, đến nỗi mà có một lúc khi mà công việc của công ty á, nó nhiều, nó nhận được rất nhiều hợp đồng lớn á, thì Quân bị cuốn theo nhiều đến mức là Quân không có thời gian quản lý công ty. Và có những giai đoạn mà công ty phát triển quá nhanh, dẫn đến cái chuyện là quản lý dự án nó rất là khó. Và để mà đáp ứng được cái yêu cầu và công việc á, thì phải tuyển rất nhiều người vào. Thì lúc đó là cái lúc mà công ty bị gãy, tại vì tăng trưởng quá nóng, không có tuyển người mà phù hợp với lại cái tiêu chuẩn về chất lượng cũng như là về văn hóa. Rồi mình cũng không có quản lý tốt được cái tiến độ dự án, đến nỗi là công ty nó bị gãy về cái quy trình và cái hệ thống. Thì lúc đó là lúc mà Quân biết là cái trình độ của mình nó tới đó là nó đụng nóc rồi. Mà mình là người quyết định cái chất lượng, cái sự phát triển của công ty, nên mình đụng nóc thì công ty cũng không thể nào phát triển được hơn nữa. Càng làm thì nó càng dở. Đó là lúc mà Quân quyết định là đi du học ở bên Ireland về thạc sĩ quản trị á, để tự nâng cấp mình lên, để mình nâng cái nóc công ty lên, để từng bước á, mình có thể đóng cái vai là người CEO nó đúng hơn, chứ không phải là vai trò là một người quản lý dự án như trước nữa. Đó, thì gần như là trong quá trình mà gần 8 năm của IMB, Quân đóng 3 nhóm vai trò lớn. Đầu tiên là làm chuyên môn, cái gì cũng làm. Vai trò thứ hai là người quản lý dự án. Và mãi đến vai trò thứ hai này rồi thì Quân cũng chỉ dám đặt cái chức vụ là Managing Director thôi. Chỉ đến khi là đi du học về, biết thế nào là quản trị, biết thế nào là làm CEO thì mới tự tin đổi cái chức vụ của mình thành CEO và đóng những vai trò mà nó phù hợp hơn ở cái vị trí đó. Cái bài học lớn nhất á, mà Quân học được qua thời gian làm chủ doanh nghiệp á, là muốn công ty phát triển thì mình là người gọi là dẫn đầu công ty á, cũng phải phát triển và tăng trưởng liên tục, chứ mình không thể nào dậm chân tại chỗ. Người ta nói là what gets you here won't get you there, tức là những cái gì mà đã đưa mình tới thành công ngày hôm nay á, nó không có dẫn mình tới được cái thành công cái đích đến nó xa hơn nữa. Thì vừa rồi Quân đã chia sẻ với các bạn những cái vai trò chính của một người CEO đi theo cái sự phát triển của công ty từ 2 người cho tới 10 mấy người cho tới vài chục người. Khi mà công ty phát triển hơn nữa thì chắc là vai trò của Quân nó cũng sẽ tiến hóa và nó sẽ có nhiều cầu khác. Thì hy vọng là Quân sẽ có một cái cơ hội để mà chia sẻ với các bạn vai trò của người CEO ở một cái tầm nó cao hơn, có thể là quản lý nhiều người hơn, hoặc là nhiều công ty hơn, hoặc là ai biết được, nhiều khi qua đầu tư, hoặc là quản lý một cái team ít người hơn mà hiệu quả hơn nữa. Cái thông điệp lớn nhất mà Quân muốn chia sẻ với các bạn á, là hãy liên tục học tập và phát triển bản thân là một. Cái này là đương nhiên rồi ha. Cái thứ hai là đừng có chỉ nhìn vào những cái thứ hào nhoáng mà mình thấy trên mạng xã hội hay là các phương tiện truyền thông về vai trò của người CEO. Thực tế thì những cái lúc như vậy á, nó ít lắm. Nhiều khi mặc vội cái áo vest vào, chụp tấm hình cho đẹp rồi sau đó thì bỏ áo vest ra, đi chạy vòng vòng khắp Sài Gòn để mà đi thu hồi công nợ, hoặc là để dí việc của các bạn trong team. Hoặc là nhiều khi không có người làm á, mình phải nhảy vào mình làm viết nội dung hay là chạy quảng cáo, hoặc là làm người mẫu ảnh luôn chẳng hạn, như vậy tùy trường hợp. Thì cuối cùng làm chủ là làm hết, đúng không? Cái này là cho cái trường hợp là CEO là chủ. Còn nếu mà CEO mà là làm thuê thì nó cũng là một nghề thôi, nó cũng có những cái vất vả riêng, có những cái người mình phải báo cáo, cũng như là có những cái sự tưởng thưởng tương xứng. Nhưng mà tới đây thì số podcast này cũng dài rồi, nên Quân xin đóng lại ở chỗ này. Và chúc các bạn sẽ liên tục học hỏi, liên tục phát triển tốt hơn mỗi ngày, và biết được là mình muốn trở thành người như thế nào, đóng vai trò gì, để mình có được những cái lộ trình và cái mục tiêu phát triển nó phù hợp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số podcast sau. Chúc các bạn tốt hơn mỗi ngày.